là phải xét xem cái vật đó có chủ hay không có chủ nữa, rồi cái tâm của người đó họ nghĩ thế nào về cái vật ấy, họ có tin là vật đó có chủ hay là họ không cho rằng cái vật đó nó không có chủ, tùy theo những trường hợp như mình phán đoán, chứ không phải cứ thấy người ta cầm lấy đi mà mình bắt người ta là phạm tội trộm cắp. Còn như sáu câu tưởng vật của người, tức là cái vật ấy của người, mình tưởng vật là của người, tức là mình cho rằng, mình biết rằng đó là vật của người. Cái vật ấy của người mà mình nghi là không biết vật ấy phải của người ta hay không. Nếu trộm lấy tài vật ấy thì phạm trọng tội. Còn vật của người mà mình tưởng là vật của phi nhân, tức là không phải loài người, là tám loài thiên long ấy, bát bộ, tám loài. Nó không phải là loài người mà mình, vật của người mà mình tưởng là vật của phi nhân. Còn ngược lại, vật của phi nhân thì mình lại tưởng là vật của người. Và vật của phi nhân tưởng là vật của phi nhân, tức là mình biết đó là vật của phi nhân. Đó, nếu trộm lấy những tài vật như thế thì thành tội khinh. Tức là ở đây á, là vì nó có cái trường hợp là nếu mà cái vật mà của hạ phẩm hay vật trung phẩm á, thì cái tội nó có khác nhau. Thế bây giờ cái tâm tưởng của mình nó tưởng lầm cái vật đó là vật của loài hạ phẩm. Vật đó thực ra nó là của thượng trung phẩm mà mình tưởng là của hạ phẩm. Nhiều khi nó của hạ phẩm mà mình tưởng của trung phẩm. Thì trường hợp đó phải phán tội như thế nào? Thì nếu mà nói trước tiên hết là vật trung phẩm, tức là của loài người á, thì mình biết đó là của loài người mà, hoặc là mình nghi đó của loài người mà mình lấy thì đều phạm trọng tội. Còn ba cái trường hợp sau là cái trường hợp mà của nó ngược đi, nó ngược ngạo nhau, tức là của người mà mình tưởng của loài phi nhân, tức là hạ phẩm á, và còn của phi nhân mà mình tưởng của người. Rồi trường hợp thứ ba nữa, tức là hoàn toàn là của loài phi nhân mà mình biết là của loài phi nhân, thì cả ba trường hợp sau này mình phạm tội khinh thôi. Tội trộm cướp hoặc khinh hoặc trọng, có tội cũng không hoàn toàn do sự tưởng nghĩ của kẻ trộm đối với tài vật lúc ấy thế nào mà định tội, chứ không phải là cứ cố chấp một mặt mà đều phán vào tội trọng, không hề có sự khác biệt. Nhân duyên thứ ba để mà mình dựa vào đó phán tội nặng nhẹ có hay không có tội, đó là đạo tâm, tức là tâm ăn trộm. Chữ đạo ở đây có nghĩa là ăn trộm, chứ không phải đạo đây là con đường để dẫn mình đến những cái chỗ cao cả. Thì đạo tâm là chỉ có một tâm niệm trộm cắp, trộm tài vật của người để hoàn thành cái nghiệp trộm cắp. Do có một tâm niệm trộm cắp, khi lấy tài vật của người mà không có ý tưởng người ta cho mình, cũng không nghĩ là của mình, cũng không nghĩ vật ấy là đồ phấn tảo, tức là đồ bỏ đi ấy. Không có ý lấy tạm dùng sẽ trả lại, không có ý vật ấy là của người thân, do không có những ý tưởng trên nên thành chủ nghiệp trộm cắp. Vậy chúng ta phải để ý, muốn kết thành tội trộm cắp nó phải có cái tâm trộm cắp kìa. Còn nếu không có cái tâm này á, thì coi như là mình không thể bảo người ta trộm cắp được. Vì người ta đâu có cái ý muốn, nhiều khi nó do một sự hiểu lầm, một sự gì đó. Thì trong những cái trường hợp đó thì như sau. Ví dụ bây giờ tôi nghĩ rằng là đây là cái vật mà người ta đã cho tôi rồi, tôi nghĩ là như thế mà tôi cầm tài vật ấy đi thì không thể bảo là tôi ăn trộm được. Tôi đâu có tâm ăn trộm đâu, do vì tôi hiểu lầm chẳng hạn như vậy. Thành ra chỉ khi nào mình lấy tài vật của người ta mà trong cái tâm của mình á, mình nghĩ rằng là cái vật này người ta không cho mình, tức là hoàn toàn không có cái ý tưởng là người ta cho mình mà mình lấy, mình phạm tội trộm cắp. Trường hợp thứ hai nữa, mình hoàn toàn mình phải nghĩ là đây không phải là đồ của tôi. Chứ nhiều khi ra tôi lấy lộ, tôi thấy có một cái bút, mình nghĩ chắc cái bút của mình, mình nghĩ là như vậy, mình cầm đi, thì người đó không phạm tội trộm cắp. Tuy rằng các người khác có thể nghi ngờ, nhưng mà đối với lại cái vấn đề nhân quả chân thật thì mình không hề bị phạm tội, mình không hề bị cái quả báo của trộm cắp, bởi vì mình chỉ lấy lộn thôi. Còn khi nào mình tâm mình biết rằng là đây không phải là cái vật của mình mà mình lấy đi, mới phạm tội trộm cắp. Trường hợp thứ ba, tức là nhiều khi mình nghĩ là cái đồ này vứt đi, như là mình thêm cái bút nằm đó, mình nghĩ cái bút này nó hỏng rồi, người ta vứt đi rồi, mình cầm lên mình đem đi để mình dùng làm một cái việc gì đó, thì không thể bảo là mình trộm cắp được. Thành ra nếu mà khi mình lấy một cái vật mà mình không nghĩ là đó là cái đồ bỏ đi thì mình mới bị phán là phạm tội trộm cắp. Trường hợp thứ tư, tức là nếu mình nghĩ rằng là tôi viết cái tôi sẽ trả lại, hay là tôi lấy cái ly này tôi uống nước một cái rồi tôi sẽ rửa tôi trả lại cho người ta. Chỉ cái lúc đó nó phương tiện vì mình không có cái gì hơn, mình tạm dùng như vậy. Hay mình muốn lấy cái vật trên cao, mình mượn cái ghế của người khác, mình bắc lên, mình leo lên. Thì lúc mình đem cái ghế đi không phải là mình có cái ý là tôi lấy cái ghế này tôi tham lam, tôi đem thì tôi dùng riêng của tôi. Nhưng mà mình chỉ có cái ý nghĩ như mượn thôi, rồi một lát làm xong mình đem lại trả. Thì không thể nói là cái người đó trộm cắp. Thành ra chỉ khi nào mình lấy cái đồ vật mà mình có cái ý nghĩ là không bao giờ ta trả lại, sẽ là của ta luôn, thì lúc đó mới là cái đạo tâm, tức là tâm trộm cắp. Trường hợp thứ năm là mình nghĩ rằng cái này là của người thân của mình. Nhiều khi cái người thân quá mình không có nghĩ cái chuyện là phải hỏi thăm hỏi phép gì nữa hết á. Và mình có thể gọi là mình biết rằng là mình lấy xài cũng không có một cái tổn hại gì, mà cái người thân kia đối với mình cũng như vậy. Họ có thể lấy đồ của mình họ xài, mình có thể lấy đồ của họ mình xài một cách rất tự nhiên. Thì như vậy khi mình lấy đi không ai có thể nói là mình trộm cắp hay có tâm trộm cắp. Nhưng nếu mà khi mình lấy đi mình nghĩ rằng là cái vật này nó không phải là của người thân gì của mình hết mà mình lấy đi, thì coi như mình có cái tâm trộm cắp. Thì đó là phải năm trường hợp như thế thì mình mới đoán định rằng là cái tâm người ta là tâm trộm cắp, và có tâm trộm cắp rồi, có những nhân duyên đúng để trộm cắp, tức là như là cái đồ vật ấy đúng là đồ vật của người ta, đúng là điều kiện người ta không cho mình, thì lúc bây giờ mới bắt đầu mà đủ nhân duyên để gán tội. Nhưng mà còn một vấn đề nữa, hai vấn đề nữa là vấn đề gọi là trị giá của cái vật ấy bao nhiêu thì mới gọi là trộm được. Đấy. Với lại vấn đề thứ năm là mình phải lấy nó đi khỏi một chỗ khác. Thế thông thường là trị giá của cái vật bị lấy thì nó phải đáng là 5 đồng tiền. Thì lấy tài vật giá trị cao và nhiều mới phán tội ba la di, tức là phán tội trọng. Luật ngũ phần có nói, luật pháp của nước Ma Kiệt Đà thời vua A Xà Thế chế định là tội trộm tài vật giá đáng 5 tiền trở lên thì bị tội tử hình. Về sau Đức Phật chế giới tỳ kheo tham chiếu theo luật của quốc gia đương thời cũng phán định tỳ kheo trộm tài vật 5 tiền trở lên thì bị phạm ba la di tội. Ở Ấn Độ thời xưa một đồng tiền lớn bằng 16 đồng tiền nhỏ, còn ở Trung Quốc xưa kia dù trộm lấy 5 tiền hay tài vật đáng giá 5 tiền đều kết thành tội trọng. Nếu trộm 4 tiền trở xuống thì chỉ phạm tội khinh, dù kết thành tội trọng nhưng giới thể cũng không bị mất. Thì chúng ta có thể nói là phải tùy nơi cái giá trị của cái đồ vật nữa mà phán là tội nặng tội khinh. Nên người Phật tử cần phải ghi nhớ những điểm này, không có phải vào cứ thế lấy một cái gì cái là kết tội một cách nặng nề. Thì ở đây là theo đời xưa trong luật ghi ra là cái nó đáng 5 đồng tiền, nhưng mà chúng ta phải tùy theo thời nay, cái giá trị của thời nay mới phán định. Trường hợp mỗi lần trộm tài vật không tới 5 đồng tiền, nhưng nếu 2-3 lần mới được 5 tiền thì tội khinh hay trọng? Điều này phải xem ý niệm kẻ trộm lấy ấy mà quyết đoán, tức là mình muốn nói là tội nó khinh hay trọng thì xem tâm ý của kẻ trộm. Cái gì đủ thấy là đạo Phật Đại Thừa đòi hỏi chúng ta phải có trí huệ suy xét rất là chính xác. Nếu có tâm đi trộm nhiều lần cho đến số 5 tiền thì phạm tội trọng, tức là cái kẻ ấy cái ý của nó muốn lấy cái vật giá trị, muốn lấy cái trị giá cao, nhưng mà mỗi lần nó lấy một ít, thì dù mỗi lần lấy một ít như thế, nhưng mà với cái tâm là cốt để ăn cắp cái lớn, thành ra là phạm tội trọng. Còn nếu mà kẻ trộm nó không có cái ý tưởng là phải lấy tương tục cho đầy đủ cái giá trị cao kia, thì cứ một lần nó trộm như thế là một lần kết tội khinh, 10 lần trộm là kết 10 lần tội khinh. Còn vấn đề là tùy mỗi địa phương mà tài vật lấy được giá đáng 5 tiền hay chưa được 5 tiền thì kết tội khinh hay trọng. Và nó còn tùy theo mỗi chỗ. Có những cái chỗ người ta nghèo nàn thì mình chỉ lấy 1-2 đồng thôi là nặng nề lắm rồi, thì ở những cái trường hợp như vậy bị phạm tội khinh. Có những chỗ người ta rất giàu sang, phải trộm đến 10 đồng trở lên người ta mới cảm thấy là mất mát, thì lúc bây giờ trộm 10 đồng mới bị kết thành tội nặng. Thì tùy theo chỗ như vậy. Thí dụ như một vật ở Tân Gia Ba giá đáng 5 tiền hay hơn 5 tiền, nhưng ở Kiết Long Ba Lại thì không đến 5 tiền. Việc này cần phải xem giá trị đồ vật ở nơi trộm mà luận tội. Như vật bị trộm ở Tân Gia Ba giá đáng 5 tiền hay hơn 5 tiền thì kết thành tội trọng, dù đem dùng ở Kiết Long Ba vật ấy không đủ đến 5 đồng tiền. Thì nó lại còn tùy trị giá, đánh giá ở mỗi nơi mà chúng ta phải vận dụng trí huệ để mà phán xét. Nhân duyên thứ năm là phải lấy rời khỏi chỗ cũ, là nói vật của người cất giấu tại một chỗ, kẻ trộm di động vật ấy ly khai chỗ người chủ cất giấu, bất luận tự mình di động, bảo người khác di động, phương tiện di động, dùng chú thuật để di động. Lúc tài vật nó di động ly khai khỏi chỗ cũ thì thành tội trộm cắp. Trường hợp mượn tiền bạc hay tài vật của người về sau chối nợ không chịu trả. Nếu người chủ nợ chưa có ý không đòi thì tâm còn hy vọng chắc người kia sẽ trả đủ số tiền mượn của mình, thì lúc đó dù mình chưa trả vẫn không kết thành tội trộm cắp. Tức là trong trường hợp người ta còn hy vọng mình sẽ trả thì mình không trả, chưa có thể kết mình là trộm cắp của người ta. Khi nào chủ nợ thấy tuyệt vọng không đòi được, có ý quyết định bỏ số nợ ấy không đòi nữa, thì người mượn lúc bây giờ bị phạm tội trộm cắp. Tức là mình làm cho người ta tuyệt vọng đến nỗi người ta coi như mất số tiền ấy rồi, không thể đòi được, không thể có lại được, thì coi như mình bị tội trộm cắp. Cái trường hợp có người bạn thân đem tiền của vàng bạc châu báu gửi cho mình, về sau mình phủ nhận là chưa từng nhận đồ của người ta. Không phải một lần phủ nhận liền bị người ấy kết tội. Tại sao vậy? Vì người chủ kia không bao giờ bỏ tài vật của họ một cách dễ dàng, mà nhất định phải dùng nhiều phương pháp, hoặc đối với chính mình á, nói rõ ngày tháng đã trải qua trong thời gian gửi tài vật, hoặc nói nhân duyên giữa hai người là bạn thân với nhau để hy vọng mình trả lại cho họ. Đến khi người chủ tài vật tuyệt vọng hoàn toàn, cho rằng đồ mà họ gửi mình coi như mất luôn, và họ không còn có cái ý tưởng đòi lại được nữa, và chỉ còn cái ý là thôi đành phải mất cái của ấy, lúc bây giờ cái người chiếm đoạt của cải kia mới bị kết thành tội trộm cắp. Đến khi những hàng hóa hay tài vật phải đóng thuế mà qua mặt nhân viên kiểm tra của chính phủ đạt được mục đích trốn thuế, lúc bây giờ cũng bị kết thành tội trộm cắp. Tức là chỉ bao giờ mà mình thực hiện xong, ví dụ như việc trốn thuế là mình trốn xong xuôi rồi thì mới phạm tội trộm cắp, trộm thuế. Còn trường hợp mà mình mượn của người hay người gửi mình lấy luôn, thì phải bao giờ cái chủ vật á, họ hết hy vọng, họ coi như mất rồi, thì lúc bây giờ mình mới bị kết thành tội trộm cắp. Chứ còn họ còn hy vọng đòi được thì mình chưa phải là trộm. Nhưng chúng ta phải hiểu là chưa phải là trộm có nghĩa là chưa bị kết thành tội trộm. Chứ nếu mình đã có cái tâm ở trong rồi, nhất định lấy cái đồ vật ấy luôn rồi, tức là mình đã có đạo tâm rồi. Bây giờ nó chỉ chờ cái vấn đề gọi là cái người kia người ta hoàn toàn tuyệt vọng luôn là mình bị kết thành tội thôi. Tức là coi như là mình có tội nhưng mà chưa bị kết, chưa chính thức bị kết tội. Mình có đạo tâm, mình có tất cả những phương tiện là nói dối là tôi không nhận đồ của anh, nói dối đủ thứ hết, trốn tránh. Đó là những phương tiện đã có đủ hết những yếu tố rồi, nhưng mà chưa chính thức thôi. Đợi cho đến bao giờ người kia hoàn toàn tuyệt vọng, tức là coi như cái của đó nó bị mất hẳn khỏi của cái người chủ đi rồi ấy, thì coi như mình mới bị kết tội. Quý vị phải hiểu như vậy. Sai bảo người trộm cắp là trường hợp bảo người đến nơi ấy lấy vật đem về, nhưng người nhận lời sai bảo lại đến nơi khác lấy vật khác đem về, thì người đi trộm đem về kia phạm tội trộm cắp, còn người sai bảo thì chỉ kết tội phương tiện trộm cắp. Tức là bây giờ mình xúi một người khác đi trộm, gặp cái anh nó ngớ ngẩn hay là nó hay quên, bảo nó trộm vật A nó lại mang cái vật B nó đem về, thì coi như là cái anh mà đi lấy á bị phạm tội trộm cắp. Còn mình sai bảo mình muốn lấy vật A mà bây giờ vật A không lấy được, nên mình chỉ bị kết tội phương tiện trộm cắp, tức là tội khinh cấu, tội nhẹ. Tức là mình có ý trộm nhưng mà mình không thành tựu, nên cái việc, cái nghiệp trộm nó chưa thành, nên mình chỉ bị tội nhẹ. Trường hợp người sai bảo đi lấy tài vật tiền bạc cố tâm có ý trộm cắp, nhưng còn cái người nhận lời đi sai bảo lại vô tâm, cho là cần lấy đồ vật tiền bạc đem về. Khi tài vật ly khai khỏi chỗ của chủ cất giấu thì người dạy bảo đi lấy phạm trọng tội, còn người nhận lời bảo đi thì không phạm tội. Tức là khi mà mình bảo người khác đi lấy, đi đánh cắp, nhưng mà mình dùng phương tiện, mình nói khéo léo, cái người ta đi lấy, người ta bị đồ đánh cắp á, người ta không biết đó là cái chuyện ăn cắp. Mình lợi dụng người ta, nói thẳng là như vậy, mình lợi dụng một người khác để mà mình đánh cắp một cái đồ nào mà người đó không hề hay biết là bị lợi dụng, thì người đó không phạm tội trộm cắp, mà chính mình bị phạm một khi cái đồ kia nó bị lấy đi. Trái lại, người bảo đi lấy tiền bạc đồ vật không có tâm trộm cắp, nhưng người bảo được bảo đi lấy lại có tâm trộm cắp, thì lúc tài vật ly khai khỏi chỗ của chủ cất thì người đi lấy phạm tội trọng, còn người sai bảo đi lại hoàn toàn không phạm. Lại còn trường hợp là người sai bảo đi bổn ý muốn người ấy trộm lấy tài vật đáng giá 5 đồng tiền, nhưng người kia lại đi lấy tài vật không đủ số 5 tiền mà 4 tiền trở xuống. Trường hợp này, cả hai đều chỉ kết thành tội khinh cấu mà thôi. Trái lại, bảo người đi trộm lấy đồ vật buồn ý không nhất định nhiều ít, 5 tiền trở lên hay 4 tiền trở xuống đều được, nhưng người kia đi trộm tài vật giá hơn 5 tiền trở lên. Vì thế người sai bảo đi bị kết tội khinh cấu, còn người mà đi lấy trộm bị phạm tội trọng. Đây là những trường hợp mà hai người cùng làm cái việc trộm cắp, thì mình phải xét những cái trường hợp rất tế nhị, như là cái tâm của hai người đó. Nếu cái tâm của người sai đi á, không có nghĩ cái chuyện lấy trộm, mà cái người đi lấy á, lại là có cái tâm trộm cắp, thì lúc lấy đi á, thì cái người có cái tâm trộm cắp, tức là người đi lấy mới bị tội trọng, còn cái người kia không có cái tâm lấy trộm, thành ra không có bị không có bị tội. Thì đây là những cái trường hợp đặc biệt, nhiều khi do một cái vấn đề gì đó mà nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai